Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài Sống vì vinh hiển Chúa, nhưng trước hết là ca khúc Êm dịu thay tiếng Giê-xu qua tiếng hát Kim Tài.
Rất êm dịu thay tiếng Giê-xu, Ngài vang năm xưa cha người. Này lời Ngài thành ca khúc muôn đời, tôi mừng vui hát khắp nơi.
Hãy đến đây
Vừa rồi là tiếng hát Kim Tài trong ca khúc Êm Dịu Thay Tiếng Giê-xu. Và bây giờ là phần 2 bài Sống Vì Vinh Hiển Chúa. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 23 đến chương 11, câu 1 viết như sau. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Phàm vật gì bán ở hàng thịt hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó. Bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy. Đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Xong, nếu có ai nói với anh em rằng, cái này đã dâng làm của cúng thì chớ ăn, vì cớ người ta đã bảo trước cùng mình, lại vì cớ lương tâm. Tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Và vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Hy Lạp, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa cứu thế vậy. Đây là phân đoạn kinh thánh quan trọng, nêu lên những nguyên tắc hữu ích cho cuộc sống cơ đốc nhân. Làm mọi sự vì vinh hiển Chúa, sống nêu gương, đừng kiếm tư lợi, nhưng tìm lợi ích cho nhiều người khác để họ được cứu, cảnh giác với các mối liên hệ với ma quỷ. Tuy nhiên, nguyên tắc chính yếu chi phối tất cả những nguyên tắc sống khác là sống vì vinh hiển Chúa. Trong kỳ trước, chúng ta đã nêu lên những ý chung về cuộc sống vì vinh hiển Chúa. Đây là mục đích đời người. Người được tạo dựng theo hình ảnh Chúa để sống cho mục đích Chúa mong muốn. Đó là bày tỏ vinh quang của Chúa trong không gian và thời gian Chúa đã đặt để. Trong kỳ này, chúng ta nêu lên những khía cạnh khác. Sống nêu gương tốt. Không một ai trong chúng ta có thể tạo ra gương tốt đúng tiêu chuẩn nếu chúng ta không theo gương toàn hảo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên nguyên tắc này như sau. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Chúa Cứu Thế vậy. Đó là trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 33, chương 11 câu 1. Có thể nói khía cạnh nổi bật trong đời sống Chúa là sự nhu mì khiêm nhường. Chúa sinh ra trong chuồng chiên, sống trong một làng quê nghèo nàn không tăm tiếng, lớn lên làm thợ mộc, là nghề lao động. Chúa nghèo đến nỗi Ngài bảo rằng, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Ngài không có chỗ gối đầu. Khi thi hành chức vụ, Chúa bị chính quyền khó dễ vì làm việc thiện. Khi bị bắt và xét xử oan ức, Chúa im lặng cam chịu. Khi chết, Chúa không có đất chôn, được mai táng trong ngôi mộ của người khác. Chính Chúa nhiều lần dạy về thái độ sống nhu mì khiêm nhường. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Bài học quan trọng nhất Chúa dạy cho các môn đệ là bài học hạ mình khiêm nhu phục vụ qua hình ảnh tôi tớ rửa chân cho chủ. Chính Chúa đã hành xử như một nô lệ rửa chân cho chính các môn đệ của mình. Cũng trong lời khuyên này, sứ đồ Phao-lô bảo rằng mục đích nêu gương tốt là để người khác được cứu rỗi. Có thể nói đây là mục đích nêu gương cao cả hơn hết. Được cứu rỗi là được đến với Chúa Giê-xu đấng cứu rỗi. Theo gương Chúa, sống theo nguyên tắc Chúa dạy, cơ đốc nhân sẽ đưa người khác không phải đến với mình, nhưng đến với Chúa. Không tìm lợi riêng. Người tìm lợi riêng chỉ nghĩ đến mình, tham lam và ích kỷ. Đây là thái độ trái ngược tinh thần hy sinh quên mình của Chúa Cứu Thế. Ai cũng có thân thể với vô số nhu cầu vật chất, rồi phải lo cho gia đình, cho cha mẹ, vợ con, làm thế nào có thể sống quên mình? Câu hỏi này đã đưa nhiều người vào con đường lầm lạc căn bản. Chúng ta có bổn phận lo cho bản thân và lo cho người thân, nhưng cần phải xác định nhu cầu chính yếu của con người là gì. không phải là vật chất, nhưng là tâm linh. Phần chính của con vật là thân xác, nhưng phần chính, lâu bền, vĩnh cửu của con người là linh hồn. Chúa Giê-xu khẳng định, linh hồn quý hơn thân thể khi bảo rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người lấy chi đổi linh hồn mình lại? Một khi đã xác định nhu cầu chính yếu của con người là tâm linh, chúng ta sẽ coi nhẹ vật chất, sẽ sống hào phóng, hy sinh, chấp nhận mọi thiệt thòi vật chất để giúp đỡ người khác. Chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh thì giờ, tiền bạc, năng lực để lo cho sự cứu rỗi linh hồn của những người chưa được cứu. Chúng ta có thể thấy những gương mẫu đó trong Chúa Giê-xu, trong sứ đồ Phao-lô và vô số những cuộc đời hy sinh khác trong lịch sử và ngay trong hội thánh. Lúc đó chúng ta sẽ thấy sống quên mình không phải là điều khó chấp nhận, mà trở thành nếp sống tự nhiên của một người sống trong tinh thần Chúa cứu thế, ở trong ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Bây giờ nói đến vấn đề ăn của cúng hình tượng. Đây là một trường hợp thực tế. Tại Corinto có nhiều đền miễu thờ tà thần với các buổi tế tự dâng sinh tế bằng thú vật. Sau đó thịt tế lễ được đem ra bán ngoài chợ và việc ăn thịt cúng hình tượng đã được đặt ra. Đối với tín hữu có đức tin trưởng thành với sự hiểu biết thuộc linh đầy đủ, thì ngoài Đức Chúa Trời là chân thần, thì những tà thần và hình tượng tà thần chỉ là hư không, không có giá trị gì. Tuy nhiên, tín hữu có đức tin yếu đuối và hiểu biết đạo Chúa còn giới hạn, thì hình tượng và tà thần vẫn còn ảnh hưởng. Một cách cụ thể, một số tín hữu Corinto tin rằng một khi sinh tế đã được dâng cho tà thần, thì ăn thịt cúng tế đó giống như mở đường cho ma quỷ xâm nhập, và như thế là phạm tội với Chúa. Giải pháp của sứ đồ Phao-lô như thế nào? Cơ đốc nhân mạnh không cần phải thay đổi tín niệm của mình, có nghĩa là coi ma quỷ tà thần chỉ là hư không, nhưng cần phải thay đổi tác phong của mình trước những anh em yếu đuối khác, nghĩa là chấp nhận tự chế, hy sinh, không ăn của cúng để không gây vấp phạm. Đối với đồ cúng trong gia đình, ở trong nhà mình hoặc là nhà bà con thì sao? Đây là cơ hội bày tỏ về Chúa cho người chưa tin, nhưng cũng đồng thời là cơ hội có thể gây ác cảm hay thành kiến đối với đạo Chúa. Vì vậy, cần tế nhị, cố gắng bày tỏ lòng quý mến chân thật đối với những người mời mình ăn dỗ, để họ thông cảm khi mình không ăn đồ cúng trên bàn thờ, nhưng sẵn sàng ăn những món hay những phần chưa cúng. Phần đông hiểu và chấp nhận tín niệm đó của chúng ta, nếu nếp sống của chúng ta tốt lành. Trái lại, nếu cuộc sống cơ đốc nhân không gương mẫu mà lại bày đặt không ăn đồ cúng thì chỉ làm trò cười cho người chưa tin. Tóm lại, nhiều nan đề sống đạo của cơ đốc nhân xuất phát từ việc không xác định nguyên tắc căn bản là sống làm vinh hiển Chúa. Khi vinh hiển Chúa không phải là điểm hội tụ, không phải là trung tâm hấp lực đời sống cơ đốc nhân, thì cơ đốc nhân sẽ dần dần bay lạc sang một quỹ đạo khác mà tụ điểm có thể là bản ngã, ma quỷ hay thế gian. Trái lại, khi cơ đốc nhân được thu hút vào trong vinh quang Chúa, tất cả những nhu cầu thứ yếu khác tập trung vào bản ngã như danh vọng, vật chất, quyền thế, lạc thú sẽ mất trọng lượng, sẽ mờ nhạt dần trong vinh quang kỳ diệu của thiên đàng. Sứ đồ Phao-lô đã dạy chân lý này thật đơn giản và cụ thể. Anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.